Kiếm nghịch thương khung, chương 1167, cách hóa giải, 2, góc truyện audio.com, ta tin tưởng, vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay mình, chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, Mộc Chi Thánh Đỉnh ta nhất định sẽ đạt được. Huyền Thiên chém đinh chặt sắt nói, trong âm thanh của hắn, tràn đầy tự tin, tín niệm không thể dao động. Huyền Thiên tuy rằng tư chất thượng phẩm, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải tồn tại đệ nhất, cho dù hỏa thuộc tính là cấp siêu hoàn mỹ, Trung Châu cũng có một hỏa thuộc tính cấp siêu hoàn mỹ tư chất còn cao hơn cả hắn, Chiến Lãng. Nhưng Huyền Thiên vẫn một mực cố gắng, một mực phấn đấu, từ tiểu nhân vật từng bước một phát triển thành đại nhân vật, từ kẻ yếu từng bước một biến thành cường giả, lần lượt vượt mặt các nhân vật thiên tài. Tuy rằng hắn mượn nhờ rất nhiều bảo vật nhưng những bảo vật này cũng không phải là tự nhiên từ trên trời rơi xuống đầu hắn, mà là hắn thông qua cố gắng, kinh nghiệm hiểm cảnh mà thu hoạch được. Một người cố gắng, phấn đấu, không phải chỉ một mình một người bế quan khổ tu, không mượn nhờ bất cứ ngoại lực nào, mà chỉ lợi dụng các loại tài nguyên, mượn tất cả lực lượng có thể mượn khiến cho chính mình trở nên cường đại, cải biến hiện trạng. Có lẽ, số mệnh Huyền Thiên mạnh hơn so với những người khác nhưng cố gắng hắn phải trả đại đa số người đều không sánh bằng. Huyền Thiên, loại người như ngươi vĩnh viễn không nói bại, không thể dao động tín niệm, có lẽ đó mới chính là nguyên nhân chính thức khiến ngươi có thể hơn được người khác, ta đợi ngày ngươi đạt được Mộc Chi Thánh Đỉnh, nghịch thiên cải mệnh. Thanh âm kiếm si vang lên, không hề gọi hắn tiểu tử nữa. Trao đổi hồn niệm với kiếm si một hồi, cũng không qua bao lâu, mặc dù biết thể chất của mình ngũ hành thiếu thốn, không cách nào thành thần, nhưng cái này cũng không dao động tín niệm của Huyền Thiên. 10 năm trước Huyền Thiên tiến vào Thiên Kiếm Tông không lâu, hay là một đệ tử ngoại môn bình thường, kinh mạch tổn thương, tốc độ tu luyện bình thường, tựa hồ hy vọng quay trở lại Huyền gia báo thù rất là xa vời. Khi đó, Huyền Thiên cũng không buông tay, mỗi ngày đều mất thời gian luyện kiếm gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa so với thường nhân, cơ hồ hàng đêm luyện đến nửa đêm giờ tí, mặc dù mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn một mực kiên trì. Nếu không có phần kiên trì và cố gắng này, Huyền Thiên không có khả năng vào đêm trăng tròn ngày 15 tháng 8, vì luyện kiếm đến người đầy mồ hôi mà chạy đến ẩn kiếm đàm tắm rửa cũng không thể nào phát hiện ra kiếm linh thần kiếm, không có khả năng có ngày trở mình như giờ. 10 năm sau, nguyện vọng ngày xưa toàn bộ cũng đã thực hiện, thậm chí có nhiều chuyện nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ cũng đều làm thành. Hắn đã trở thành thần châu đệ nhất nhân. Hôm nay, hắn đã thành vương giả, đã sớm đi ra khỏi thần châu đại địa dưới một mảnh bầu trời càng thêm mênh mông như một khỏa tinh quang sáng chói, nhanh chóng bay lên nuốt long. Ngay cả vào lúc khó khăn như 10 năm trước Huyền Thiên đều có thể bảo trì tín niệm, huống chi hôm nay, hắn đã như một thần long, bay lượn ở phía chân trời. Tự nhiên tín niệm càng thêm kiên định rồi. Huyền Thiên bàn tay lớn một chảo, một cương nguyên thủ ấn cực lớn vươn ra, bắt lấy vật phẩm còn sót lại của 23 vương giả thiên tài chết dưới lôi đình ban nãy. Đại lượng bảo khí vương cấp, không gian giới chỉ, thậm chí còn có không gian bảo khí. Chỉ cần dưới công kích của lôi kiếp không bị hủy, góc truyện audio.com, diệt thì đều bị Huyền Thiên bắt trở về. Rồi sau đó, thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện đã là trước Thiên Thần Cung. Không sử dụng kiếm trận phá không, Huyền Thiên tùy ý thuấn di, liền thuấn di hơn 70 dặm, cho dù là vương giả đại thành cũng không sánh bằng. Trước Thiên Thần Cung, trên quảng trường, Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong đã đứng lên, trong mắt hai người lộ vẻ không thể tin. Hai người đều là vương giả, Huyền Thiên độ kiếp ngoài 70 dặm chém giết truy kích vương giả thiên tài, hai người đều thấy rõ ràng. Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong thật sự không ngờ tới dĩ nhiên lại có kết quả này, Huyền Thiên nói muốn giết bọn chúng đi, tuy rằng hai người cảm thấy Huyền Thiên cũng không phải nói giỡn, nhưng cũng rất khó tin tưởng, kết quả, Huyền Thiên lại mượn nhờ lôi kiếp dễ dàng giết tất cả vương giả thiên tài kể cả hai người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng. Huyền Thiên đã đến trước mắt hai người, vẻ kinh ngạc trong mắt hai người vẫn chưa lui lại, chỉ là nhiều thêm chút vẻ vui mừng. Huyền Thiên cầm trong tay một thanh kiếm gần như trong suốt ném tới Lý Dật Phong, nói. Những con ruồi này đều đã giải quyết. Đinh, bảo kiếm hoàng cấp cắm ngược trước người Lý Dật Phong, phát ra một tiếng giòn vang, khiến Lý Dật Phong phản ứng lại từ trong khiếp sợ, hắn nắm lấy chuôi bảo kiếm hoàng cấp kia, nhìn Huyền Thiên cả kinh. Ngươi, quả thực quá biến thái rồi, ngươi làm sao có thể không sợ lực lượng của lôi kiếp thế? Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, thiên hạ các loại thuộc tính ta duy trì không sợ lôi đình chi lực, các ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp các ngươi giải cấm chế. Nói xong, Huyền Thiên chạy tới trước mặt Lý Dật Phong, giữa trán mở ra một con mắt dọc nhìn thấu các loại phong ấn trong cơ thể Lý Dật Phong, hắn ra tay như điện trong nháy mắt liền điểm mấy chục chỉ trước ngực Lý Dật Phong. Lập tức phong ấn của Lý Dật Phong bị giải khai, cương nguyên trong cơ thể bành trướng vận chuyển lại, khôi phục thực lực. Huyền Thiên lại nhìn về phía Yến Tịch Tịch, chỉ thấy Yến Tịch Tịch đã nhắm mắt lại, đôi má lộ ra ửng đỏ. địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên nhìn thấu hết thảy, khi mở ra con mắt thứ ba, nữ nhân ở trước mặt hắn mặc hay không mặc quần áo không khác gì nhau cả, thân hình của Yến Tịch Tịch toàn bộ đều lọt vào mắt hắn. Nơi nên lớn thì lớn, nên lồi thì lồi, nên nhỏ thì nhỏ, thập phần hoàn mỹ. Yến Tịch Tịch đã nhắm mắt lại, tự nhiên chấp nhận cho Huyền Thiên giải cứu rồi. Huyền Thiên đối với thân hình hoàn mỹ đã gặp nhiều, nhìn Yến Tịch Tịch cũng không có tà niệm gì cả, ra tay như điện đã điểm xuống trước ngực Yến Tịch Tịch mấy chục cái. Lực đàn hồi thật tốt, đây là xúc cảm của Huyền Thiên. Trong nháy mắt gian, Huyền Thiên liền thu tay về, con mắt dọc giữa trán cũng đóng lại. Yến Tịch Tịch cũng khôi phục thực lực, mở mắt trên mặt vẫn còn một tầng rạng mây đỏ, mang theo một chút vui vẻ, bảo trì trầm mặc. Lý Dật Phong nói, ngươi sao lại thành vương rồi? Chẳng lẽ ngươi là đan dược sư? Hái được vương linh thảo dược vương, liền trực tiếp luyện thành đan dược phục dụng sao? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, những thứ như hỗn độn thánh đỉnh, ngự lôi châu hắn sẽ không để lộ ra cho bất cứ kẻ nào cả. Huyền Thiên nói, các ngươi hái bao nhiêu linh thảo? Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong đều lắc đầu, Lý Dật Phong nói. Không nhiều lắm, ngươi đi không bao lâu liền có một ít người đã tìm được chúng. gocchuyenaudio.com Ta, một mực đi theo phía sau chúng ta, về sau người của bọn hắn ngày càng nhiều, có linh thảo gì đều bị bọn hắn đoạt đi, sau đó bọn hắn dứt khoát liền bắt chúng ta lại. Cách chương.